Câu hỏi bữa hổm mà còn thiếu chưa trả lời kịp á, phải không? Câu này nó cũng khó nè, khó cái là hai câu các vị thay đổi y, mai cả hai tháng rồi mà chưa làm lễ đổi y, vậy phạm quá 10 ngày như luật nặng hơn sao? Coi như là có ý đổi y mà mai 2 tháng rồi chưa đổi, phạm không? Phạm không? Mai rồi mà chưa đổi, chưa coi như là chưa xảy cái cũ mà thọ cái mới. Nhưng mà chúng ta học cái phần căn bản thấy Đức Phật cho phép chứa giải cho đủ thời gian bao nhiêu? 1 tháng mà chứa giải để cho đủ, mà đủ ngày nào thì mai ngày nấy. Còn thí ví dụ như Đức Phật cho 1 tháng như vậy, mình 10 ngày đủ giải mà mình không mai thì qua ngày thứ 11 là phạm. Nhớ kỹ, Đức Phật cho phép mình chứa giải để đủ giải, mà giờ mình đủ rồi mình không chịu mai thì cũng phạm. Còn nay đã mai y rồi mà không làm lễ đổi y thì cái y đó còn dư không? Dư. Thành chúng ta xác định trong luật là ngoài năm y ra của tỳ kheo ni, một miếng giả là bề ngang 2 tấc, bề dài 4 tấc gọi là y dư. Nhớ cái này nó trật nè, cái này là phạm á. Mà nó phạm thì không có nặng với nhẹ đâu, tại nó 10 ngày, hơn 10 ngày thì phạm ni tắc kỳ ba vật đề. Hay rồi bây giờ cái này tới 2 tháng là nặng hơn không? Thì trong luật không có nói vấn đề đó. Nhớ nó y dư thôi chứ không có nói là thêm 1 ngày nó nặng chút ra là 2 tháng nặng chút, là luật không nói vấn đề đó. Thì cái này cũng giữ. Thằng đại chúng nhớ những trong cái giới luật, những cái gì mà chúng ta giữ được không đánh đổi thì nên cố gắng để giữ, trừ những cái mình làm không được thôi, ngoài cái sức của mình. Còn những cái mà y hay là những cái gì đó thì chúng ta để cố gắng để mà chúng ta giữ. Đó là nó giữ luật. Còn cái câu hỏi này nó hơi khó là có vị hòa thượng độ đệ tử cả tăng và ni, đến khi tuổi già sức yếu, có khi bệnh nặng phải cần người kề cận chăm sóc nâng đỡ, cho đến việc đại tiểu tiện đệ tử tăng không vị nào chịu chăm sóc. Thầy lúc này chỉ có đệ tử ni làm tất cả mọi việc, xem như cha mẹ của mình. Vậy là có phạm giới gì hay không? Sao? Cái là tệ trạng nó nhiều lắm nha. Thì trong luật từ đầu chúng ta học tỳ kheo không được độ tỳ kheo ni, cho ni xuất gia, nhớ kỹ nha. Thầy coi hết về cái mà từ Đức Phật mà cho những người nữ xuất gia, thì không có một cái chỗ nào, một quyển luật nào mà đề cập là người nữ xuất gia bên tăng cạo tóc, không có. Đại chúng nhớ nha, có cả cô Cấp Đa. Con nhớ cái chuyện mà cô Cấp Đa với Ca Lu Đề Di chưa? Rồi tỳ kheo bên rừng Thầy Đa mới nói là chỉ có cái dao cạo Ca Lu Đà Di mới cạo tóc cô được thôi, còn cái dao cạo tụi tôi nó lục hết, không ai là cạo được. Biết được đó chưa? Thầy kể chuyện đó chưa? Cũng như là Liên Hoa Sắc, khi Đức Phật đã nói pháp rồi chứng được sơ quả Tu Đà Hoàng, Phật mới cũng sai A Nan dẫn qua bên Bà Đà Ái Đạo. Chưa có một cái trường hợp nào bên tăng mà cao thấp cho bên tỳ kheo ni. Mà thời xưa tỳ kheo ni cũng có về mặt thiện lai tỳ kheo nha, chứ không phải là dành cho tỳ kheo không. Vào cái thời Phật cũng có thiện lai tỳ kheo ni, trên thân có ca sa, trên tay có bình bát, tóc tự rụng, đó là cũng có về bên ni. Thì cái trường hợp này là trường hợp đó là tỳ kheo là độ ni thì không có trường hợp đó. Mà giờ rất nhiều nha, cái này cũng tại mấy cô không giống tại mấy thầy nữa. Mấy cô ưa xin mấy thầy để mà là xuất gia bên tăng, tại vì nó bên ni nó hành nhiều lắm, cực khổ vô lắm, bên tăng nó sướng hơn, rồi cứ xin bên tăng đi xuất gia mà trong luật không cho phép, nhớ nha. Thế thành là những cái phần căn bản bên tăng đâu có làm hòa thượng ni, không có làm hòa thượng cho bên ni. Nó phải nói rõ ràng về khi mà truyền giới bên ni bộ, khi mà làm bổn pháp rồi, cái này mấy cô phải nhớ học cho có kỹ cái phần cái căn bản. Thầy coi như cái khóa này có cái gì thầy nhớ là nói hết, hoặc giả là những chi tiết gì thầy nói hết á. Thành là bên ni khi làm bổn pháp rồi dẫn qua bên tăng, nó dẫn qua bên tăng là thầy xài sẵn cái này thầy nói luôn á, là bên tỳ kheo ni qua bên tăng xin chánh pháp, Đức Phật cấm không được cách đêm. Nhớ nha, cái cách đêm là chúng ta phải nói là minh tướng xuất hiện. Thành nhiều sư bà làm trật cái chỗ này, làm trật cái chỗ này là một giờ khuya thức dậy coi như là truyền giới, truyền giới rồi tới sáng 8-9 giờ dẫn qua bên tăng, trúng không? Nó không trúng nha, nó nhà nó không có trúng. Minh tướng xuất hiện là từ cái minh tướng cho đến qua nguyên cái ngày đó, rồi tối đó thì cũng còn trong cái phạm vi ngày và đêm đó. Làm đó là theo cái giờ bây giờ 12 giờ là 0 giờ cho tới 1 giờ qua ngày khác. Thì xưa không có xài đó, lấy cái minh tướng xuất hiện là nhớ cái giờ đó. Nhiều sư bà làm cái nó trật đi, khuya thức dậy 1-2 giờ truyền giới cho tới sáng đem ra. Tại vì truyền giới cái buổi chiều hôm qua rồi hôm đó thì qua ngày khác, không phải. Nhớ cái chỗ đó là ta lấy cái ranh và minh tướng xuất hiện. Thì khi mà làm bổn pháp rồi, theo tinh thần của Bát Kinh Pháp, thì đem qua bên tăng xin chánh pháp, thì bên giới sư ni hay là giới tử ni chỉ xin giới sư là có hai. Một là xin bị yết ma, và thứ hai là xin tăng già, chứ không xin hòa thượng. Còn nếu trường hợp của mình thọ giới là mình xin gì? Xin làm hòa thượng nè, xin vị hòa thượng truyền giới cho mình, rồi xin giáo thọ, xin yết ma và xin tôn chứng tăng già, là xin bốn đợt như vậy. Nhớ, xin hòa thượng, rồi mới là xin yết ma xà lê, rồi mới xin giáo thọ a xà lê và xin tăng, là bảy vị tôn chứng đó. Còn này ta khi mà làm bổn pháp rồi qua tăng, chỉ duy nhất xin yết ma, tại vì không có thỉnh yết ma đâu có ai, đâu có ai, tại vì là làm yết ma là cái người mà đứng trung gian giữa giới tử và tăng già. Đại chúng, cái công năng của cái ông yết ma này là cái người mà đứng trung gian, cái người mà điều hành cái cuộc lễ, điều hành hết, là đứng trung gian giữa hàng thập sư và giới tử, xin cách này cách khác, đó là ông yết ma. Chứ ta không thỉnh giáo thọ nữa, chỉnh có hai à. Thứ hai nữa là thỉnh tăng già, tại vì nó là theo tăng, đã theo hòa thượng ni thượng gì hạ gì cầu xin xuất gia thọ giới cụ túc, nay đến chúng tăng xin thọ giới cụ túc. Nó tại vì giữa hai bộ tăng bên bổn pháp đồ thành là không có xin hòa thượng. Nhớ, thành cái bên tăng không được quyền ngồi ghế hòa thượng, chỉ có yết ma và tăng già mà thôi. Nó thành là bên tăng không có làm hòa thượng với bên ni. Nó tại vì sao? Là nếu hòa thượng, hôm trước chúng ta học là cái tiếng Ô Ba Đà Gia mà dịch ra là thân giáo sư hay là gì, lực sanh, mà thân giáo sư là cái người gần gũi dạy dỗ mình, mà gần gũi dạy dỗ như vậy thì cái ái trước phát sinh. Nhớ kỹ, mấy cô mà có gì ra là để mà tâm sự với bên tăng cũng đâu có tâm sự được, những cái mà riêng tư khó khó nói được lắm. Nó thầy chỉ là mấy sư bà, thành cái điều là điều nhớ là quan trọng cái vấn đề đó vậy lắm. Mà giờ là tăng ưa độ ni, ni độ tăng thì quá trật rồi phải không, ni thì nó độ tăng thì không được rồi. Mà giờ ni có độ tăng có không? Có nữa nha, nó ngược là có. Bây giờ còn không? Thành kỳ đó thầy nói là cái sư bà đó là cũng dốt, mà cái ông tăng nó cũng khùng nữa. Nó thật sự đó chứ, coi như là không biết gì hết. Nếu bác kinh pháp ở đâu mà sư bà mà độ bên tăng, đó là không cho phép. Rồi là có nhiều chỗ, như mấy năm trước á, những cái ngày mà sinh nhật của sư bà về quỳ làm lễ tác bạch, mà sư bà cũng vẫn ngồi đó để cho mấy ông tỳ kheo quỳ tác bạch, thì nó trật hết nha. Chính cái đó thành thầy nghĩ là Đức Phật nó cho người nữ xuất gia chánh pháp mất phân nửa là liên quan cái đó rất nhiều, liên quan rất nhiều. Thành là đây có quỳ bà thượng là đây tử độ cả tăng và ni, thì cái ni nó không được. Rồi đến khi tuổi già sức yếu như vậy, mấy ông thầy ổng ỷ lại, mấy ông thầy cũng dốt nữa, ỷ lại đâu có chịu mà lo săn sóc ông thầy đâu. Cả những cái việc tắm rửa giặt giũ rồi giao cho bên ni, tại vì bên ni cũng đệ tử rồi, không mấy ông thầy thì ông lừa biến. Rồi bây giờ ông ni lãnh hết mà cái này vậy nó trúng không có trúng gì hết đó. Thành cái này là đại chúng nhớ dần tránh. Thành thường thường thầy nói trong những cái lớp học rất nhiều nha, trừ cùng một huyết thống, cha mẹ anh em ruột thịt của mình, thì cái dục nhiễm nó ít phát sanh hoặc là không phát sanh. Còn nếu mà không phải thì có phát sinh, cái bản tánh tự nhiên nó như vậy, rất khó nha. Đại chúng nhớ là rất khó. Thành thầy dặn rất kỹ về cái hàng mà tăng ni trẻ, nếu mà chúng ta có tu á, thầy phải kiểm soát rất kỹ về cái nội tâm. Đôi khi là những cái đạo đức giả nó gạt mình, nó gạt mình. Thành thầy thầy nói ví dụ như có nhiều cái vị mà tỳ kheo ni đến hầu hạ mấy hòa thượng đức độ, phải nói ra là hầu hạ mấy hòa thượng đức độ, đem tâm cung kính 100% lúc đầu, không có một cái niệm nào mà nó khác hơn nữa. Nhớ kỹ, nhưng mà lâu ngày. Rồi từ cái cung kính đó nó chuyển qua cái ái trước hồi nào không hay. Nhớ nó rất là vi tế. Từ cái cung kính nó chuyển hồi nào mình không hay. Mà khi mình phát hiện nó ăn sâu vào mình. Ví dụ mình gần gũi hòa thượng đó, mến tay mến chân, coi như cha mẹ của mình như vậy. Rồi lâu lâu của mình vắng mấy ngày bận việc, thấy nó nhớ, thấy nó nhớ, nó vắng vắng. Chính cái đó cái gì? Đại chúng nhớ nha. Chính cái đó cái gì? Thành cái câu chuyện mà mấy hòa thượng kể lại cho mấy thầy hồi xưa, như có một cái vị ở trong núi tu, hằng ngày như vậy là tụng kinh Pháp Hoa, ở trong cái hang đá, lên trên núi vậy hang đá, rồi có trồng rau, trồng khoai củ, rồi miếng đất kế đó hằng ngày. Thì khi mà cái vị thầy đó đi vô trong cái hang đá trưa nghỉ á, thì thấy có một cái thố cơm trên cái bàn Phật, ở rất đơn giản vậy. Thì nghĩ rằng chắc ở dưới xóm đem lên cúng dường trưa Phật hay gì đó. Nhưng mà thật sự không có. Có cái thố cơm vậy. Rồi lấy cơm nó xuống nó ăn. Nó ngon đấy. Thì một thời gian mấy tháng trời, tối thì tụng kinh Pháp Hoa, đốt cái đèn trong tụng kinh Pháp Hoa trong hang đá vậy. Thì cả mấy tháng thời gian sau, có một cái bóng của một người nữ ngồi phía sau tụng kinh. Nhưng mà ông thầy đâu cũng lấy biết vậy thôi chứ không ấy. Thì cũng nghĩ rằng đó là dưới xóm mà một Phật tử nào đến tụng kinh mà thôi. Tại ông thầy ngồi tụng đằng trước cũng để ý nhiều. Nhớ là có cái bóng vậy. Rồi 2, 3, 4, 5 bữa rồi cái vắng bữa. Thấy nó hơi vắng vắng thiếu thiếu. Chính đó. Nó thâm nhập là không để ý. Cái đại chúng nhớ cái chuyện đó thầy kể rồi phải không? Rất là sợ. Mà ở trong cái cửa tùng đôi cánh gài nói về cái duy thức đó là bất tư nghì quân, bất tư nghì biến. Rất là sợ. Nó biến, nó quân, rồi nó biến hồi nào. Bất tư nghì là không thể nghĩ bàn được vấn đề. Thành đại chúng khi mình tu, tại vì cái tâm chúng ta nó thô quá rồi chúng ta không để ý nữa. Chứ nếu chúng ta mà tu sâu, cái những tế chúng ta nhận được hết. Những cái niệm mà khởi lên tế, vừa khởi lên chúng ta nhận được liền. Còn giờ chúng ta tu thô quá đi. Thế thì tóm lại về cái điều này là không thể. Nói là nó phạm cái gì thì cái này không chấp nhận từ đầu. Không thể hay là tỳ kheo ni hay là bên cái phái nữ mà săn sóc cái ông hòa thượng và ông già coi như cha mẹ hay là khác ở ngoài thế gian mà chăm sóc là khi mà đại tiểu tiện hay tắm rửa thì cái việc này không cho phép rồi nhớ. Nhưng mà chúng ta cũng phải chặn từ đầu làng tỳ kheo không được độ minh ni nhớ. Làm cái hình bóng để ni nương theo y chỉ thì được. Còn nếu mà làm mà hòa thượng làm thầy hay làm hòa thượng thì có Ô Ba Đại Gia thì chắc chắn là không cho phép. Nếu mà làm Ô Ba Đại Gia thì phải là thân giáo sư, mà thân giáo sư phải gần gũi thì cái ái trướng nó phát sinh. Đại chúng nhớ cái điều này điều rất quan trọng. Đừng nên qua bên tăng rồi xin xuất gia nha. Bên tăng đã đành là không nhận cái người nữ xuất gia rồi thì bây giờ thiếu gì để gửi cho bên ni. Gửi cho ni bộ, đã có thành lập ni bộ rồi thì tránh tối đa về cái phần này. Nhớ cái điều này chúng ta rất cẩn thận. Sẵn có những câu hỏi như vậy, có cái cớ rồi mình mới học thêm, hoặc giả là mình giải thích rồi nó tỉ mỉ hơn được, chứ nó cũng khó. Là thường thường thầy nói bây giờ cái hàng tăng ni trẻ chúng ta vấn đề mà mấy tình cảm nó phát sinh nó rất nhiều, giữa mà tăng ni bây giờ nó cũng khó lắm. Nhớ nha, nói với cái tinh thần mà để dạy dỗ đại chúng thấy rất là sợ, rất là sợ. Cũng như hôm trước thầy mới xuất tổ tăng tàng cho một ông thầy trẻ 21 tuổi, nhớ nha, 21 tuổi, mà phạm tăng tàng với một cô ni thức so mana, chứ không phải cô gái ở ngoài, cả một vấn đề. Nói vậy trong đại chúng thấy rằng chúng ta tránh tâu đà. Thành cái điều mà thầy lúc nào cũng nhớ đó là cái tinh thần Đức Phật đó, tỳ kheo hành đạo. Đối với khác phái coi như mình gánh cỏ khô ngang hầm lửa, đi ngang hầm lửa thì phải tránh thôi, tránh thôi. Thành rất tiếc rằng là hồi xưa tại không có 500 giới sắc, thành ông Phật ông không có ví dụ, chứ thật sự nó như vậy, rất là sợ. Thành chúng ta phải tránh. Ngài Đức Phật nó nói là khi chứng quả A La Hán chúng ta mới tin ra, chứ chưa chứng A La Hán chưa tin được. Mình cố gắng. Thành là thầy ưa dặn dò và dạy những hàng tăng ni trẻ là nó hai điều mà được đằng này coi là thuận sách. Cái điều thứ nhất là phải tránh duyên. Điều thứ nhất phải là tránh duyên. Cái đó là thuận sách đó. Dầu cái chủng tử mình có sẵn. Thí dụ như cô nào đó hay là cái đối tượng nào mình thương mà người đó bên Mỹ không về được, không bao giờ gặp, thì cái hình bóng, cái tình thương nó cũng phai nhạt đi, lần lần nó cũng sẽ mất. Nên là cái đó là cái duyên nó không đủ. Cái nhân nó có nhưng mà cái duyên nó thiếu. Thì nó trong cái di thức học nói về cái tăng thượng duyên là điều tối ưu quan trọng. Dầu nhân duyên nó có mà cái tăng thượng là cái rất quan trọng. Nha, thì đại chúng nhớ nha. Thứ hai nữa là cái mà mình làm sao để mà nuôi dưỡng trưởng thành về ở phía trong. Ví dụ như ngoài mình đóng cửa, ở trong mình lo dọn dẹp, thì chắc chắn cái nhà mình sạch chứ đâu vậy. Cửa mình không mở thì những cái mà bụi bặm mới nó không bay vô nữa. Mình lo mình dọn dẹp cái bụi bặm cũ thì cái đó là cái thượng sách. Chỉ hai điều đó là đối với người xuất gia. Thế ví dụ như mình thương ai nhưng mà mình không gặp, không cho thêm gì nữa, thì cái tân quân nó không có, chủng tử nó càng ngày nó càng giảm. Trong mình lâm mình mài mình vũa, nó vừa khởi lên mình mới bóp chết ở trong trứng nước, thì làm sao nó trưởng thành, mà làm sao mà nó được nuôi dưỡng hay là nó tô đậm thêm. Đại chúng nhớ cái này là cái tối ưu quan trọng của một người, một người xuất gia chúng ta tu. Chứ đừng nói là mình không sợ rồi cứ hàng ngày nó nhập như vậy. Mà nó nhập vô thường thường, khi chúng ta học rồi chúng ta biết là nó quân thành chủng. Khi mà thành chủng rồi nó hiện hạnh, hiện hạnh thì tân quân nó phát sinh. Nhớ cái cũ cái mới sanh sôi nảy nở. Chỉ một học thấp thôi mà đủ điều kiện thì nó sanh ra cả cây lúa, rồi cây lúa bao nhiêu bông, quyến thuộc nó nhiều, làm sao chúng ta diệt được, cả một vấn đề. Nhớ cái điều đó, thầy nói đi nói lại rất nhiều trong đại chúng. Phải mà sợ, chứ đừng bao giờ chúng ta coi thường không đó. Thì trong bài học của hổng chúng ta học tới đâu rồi, tới giới thứ mấy? Thứ mấy? Thứ 18 phải không? Thì tất kỳ bài giật đề thứ 18 phải không? Nhược tỳ kheo ni tri vật hướng tăng, tự cầu nhập kỹ giả ni tắc kỳ ba vật đề. Là chúng thấy chưa? Nếu tỳ kheo ni biết vật của tăng, hướng tăng là hướng về tăng, nhớ chữ hướng là rất quan trọng nha. Tự cầu về cho mình thì phạm ni tắc kỳ ba vật đề. Thì đại chúng nhớ cái giới này là chưa phải là của tăng, nhớ mà hướng về bên tăng thôi. Người ta nói là mà mình cố mình xoay về cái của mình á, thì nếu mà có tăng thì những cái và hôm trước thầy nói là nhà mình ôn lại là thường trụ thập phương, thường trụ hiện tiền thập phương hiện tiền, là cái vật mà của tăng. Mà tăng khi nào ta thưa ta cúng cho tăng, điều thứ nhất. Cái điều thứ hai là tăng đã yết ma, thì cái đó là của tăng. Còn đây là hướng tăng thôi. Thì trong cái duyên khởi rồi mà chúng ta thấy rõ cái giới này. Bữa đó Bạc Năng Đà đi đến một cái nhà cái ông trưởng giả, thì cái ông sửa sang nhà cửa, hỏi là ông làm gì sửa sang trang hoàng nhà cửa đẹp vậy? Nói ngày mai thỉnh Phật và hàng tỳ kheo cúng dường bữa ăn, đồng thời là tôi có cái khúc y bạch điệp đẹp định là dâng lên cho hàng tỳ kheo. Thì Bạc Năng Đà mới yêu cầu ông kia đem cái khúc bạch điệp ra coi. Thì ra cho Bạc Năng Đà xem, đẹp quá. Thì Bạc Năng Đà mới nói ở trong tâm mình, nếu mà cái khúc bạch điệp này không về tay mình, chưa xứng danh tên Bạc Năng Đà. Không vậy, có Bạc Năng Đà. Mà có đặc biệt trong là hàng lục quần tỳ kheo nha. Thầy cũng nói nhiều lần, Bạc Năng Đà khi mà nói pháp là họ nài nỉ ra họ cúng. Họ không có gì, họ muốn lắc thịt họ ra, họ cúng Bạc Năng Đà. Ông thuyết pháp cho nó hay vậy. Có cái sự mà hấp lực nha. Thế thì Bạc Năng Đà mới nói, cầm khúc bạch điệp rồi, mới nói với ông, có cái phước cúng dường mà ông không có phước hưởng thụ. Phước cúng thì có nhưng hưởng thụ không có. Ông kia ông hỏi sao vậy thầy? Thì Bạc Năng Đà mới nói rằng là cái khúc này của ông giải nó quý, nhưng mà ông cúng cho tăng thì cái luật của tăng á, thì dầu đó là mỗi người một sợi chỉ mà sống với tinh thần lục hòa chia hết. Chầu nguyên cái khúc này mà thường thường theo Phật thì 500 hàng tỳ kheo, thì cái miếng giải này được cắt ra làm 500 miếng như vậy thì người chắc làm được tim đèn nữa. Thì rốt cuộc cái y ông đẹp như vậy không ai làm xài vô được đâu đó. Thì là ông có phước cúng nhưng mà ông có phước hưởng thụ. Nếu mà cúng cho người ta ta không có sử dụng được thì cái phước ông sau này cái đời sau ông cũng đâu có hưởng được cái vấn đề, không có hưởng thụ. Thì ông này ông nói có lý, theo ông, mấy ông giảng sư thì ông hay vụ đó lắm. Môi miếng rồi ông nói nó hay lắm, thuyết phục đó. Thì ông này nó cũng phải. Như vậy mà sao thầy? À, vậy rồi con sao? Thì Bạc Năng Đà mới nói, nó bây giờ cái này ông cúng cho người thôi. Một người một thôi. Người ta sử dụng được trọn vẹn. Rồi ơi là cái ông trưởng giả hỏi vậy là ai? Con bây giờ con cúng khúc này cho ai? Bạc Năng Đà nó không kiếm người nào mà đức độ, người nào giữ giới, người nào là thông minh đồ này kia đủ thứ nha. Có uy tín như vậy thì ông cúng. Nên thì cái ông trưởng giả này mới nói, con đâu biết ai trong hàng tăng, đâu có biết người nào nổi tiếng này giữ giới hay là như thế nào đó. Bạc Năng Đà nó vòng hầu cái giới thiệu mình. À giờ cúng cho tôi. Thì Bạc Năng Đà mới thuyết phục trưởng giả, nhưng mà Bạc Năng Đà cũng sợ ngày mai cái ông này có thể là ông đổi ý, hoặc giả là không nói rõ ràng trong tăng. Ông mới kêu cái trưởng giả, ngày mai ông cầm cái khúc bạch điệp này lên giữa tăng có Đức Như Lai, ông tuyên bố là cái khúc này con cúng cho Bạc Năng Đà, kêu hợp thức quá đó nha. Hợp thức quá. Thì ngày mai là cái ông trưởng giả này ông thấy đức độ của tăng oai đức trang nghiêm như vậy, ông tiếc, ông nói sao uổng quá vậy mà không để cúng, mà rốt cuộc cúng cho con người của Bạc Năng Đà, vào cái miếng giải của mình có làm tim đèn thấy cũng xứng đáng nữa. Tăng nó trang nghiêm, nó đẹp như vậy. Ông đứng là ông than ra lời vậy. Hàng tỳ kheo mới hỏi, ông mới trình bày hết cái việc của Bạc Năng Đà hôm qua nói ông vậy. Thì thưa với Phật, Phật mới đưa ra cái giới này. Thì đại chúng nhớ, cái này là ông mới dự định, nhớ, dự định đem dân khúc giải này cúng tăng, chứ chưa phải là nó thưa tăng. Nếu mà thưa tăng rồi thuộc của thành tăng, hoặc giả là tăng yết ma rồi thì cái này không phải là của riêng tư. Thành cái này mới là chỉ là dự định nên kết xoay vật của tăng trở về mình phạm ni tắc kỳ ba vật đề này. Chứ nếu của tăng á, là ông lấy về mình là cái tội rất nặng. Nhớ là của tăng kỳ, cái vật tăng kỳ là cái vật mà rất lớn đối với hàng tỳ kheo. Thì ở trong này, trong cái luật nhiếp của Tát Bà Đa tăng, nó có 5 loại tăng. Đại chúng là sẵn là biết luôn á. Thứ nhất là vô sĩ tăng, là tăng những người mà phá giới không có mà hổ thẹn. Thứ hai này là nhụ dương tăng, là như dê câm, là tăng mà không biết, không biết ba tạng vậy, không thuộc kinh điển ba tạng. Thứ ba là hòa hiệp tăng, nhụ dương là dê câm á, nó là không biết mình làm tỳ kheo mà không biết luật, rồi không biết kinh, không biết gì hết. Thứ ba là hòa hiệp tăng, tăng là sống trong hòa hiệp á, là những vị chưa chứng đạo nào mà có tu thuần thiện, có sự hòa hợp. Thứ tư là thế tục tăng. Cái mà hòa hiệp tăng là những người mà có làm phép yết ma, nhớ là người có làm phép yết ma, đó là hòa hợp. Còn thế tục tăng là những cái vị mà chưa chứng quả nào mà có tu thiện, đó là coi như là thế tục. Thứ năm là thắng nghĩa tăng. Thắng nghĩa tăng là những vị tăng đã chứng được hữu học hay là vô học. Nó hữu học là cái quả nào? Cái quả nào gọi là hữu học? Là ba quả đầu nhân bốn quả A-la-hán, mà từ sơ quả Tu Đà Hoàng cho đến đệ tam quả A-na-hàm. Tại A-na-hàm là còn nhất lai, phải không? Còn A-la-hán thường là vô sanh, là A-la-hán là vô sanh, bất lai, không còn trở lại ba cõi nữa. Thế thì gọi là vô học. Khi mà nó vô học là A-la-hán không còn gì để diệt phiền não, không còn học gì nữa, gọi là vô học. Còn là từ sơ quả đệ tam quả gọi là hữu học, là cái vị mà còn để mà bước lên từ từ cái quả A-la-hán. Còn những cái mà mình phải bỏ là cái kiến hoặc tư hoặc. Nếu mà kiến hoặc trong ba cõi bỏ hết thì chứng sơ quả Tu Đà Hoàn. Nhớ là kiến hoặc. Mà kiến hoặc này là nếu mà diệt là diệt một lần trong ba cõi không à. Ba cõi dục sắc và vô sắc thì chứng được cái sơ quả Tu Đà Hoàn. Hay nói là kiến đế. Qua một cái thời pháp rồi cái coi như là kiến đế, đó là cái kiến hoặc nó đã dứt, chỉ còn cái tư hoặc. Thành cái tư hoặc còn lại ở trong ba cõi, cái tư hoặc nó nặng hơn. Thành mới gọi là nếu mà sơ quả Tu Đà Hoàn còn gọi cái từ gì nữa là thất, thất lai còn trở lại 7 lần. Có nghĩa rằng là tối ngày mà lo mình ngủ mình chơi không, tới đầu thứ 7 cũng chứng A-la-hán. Nó là thất lai. Còn cái đệ nhị quả là diệt từng phần của tư hoặc, từ cái dục giới, sắc giới, vô sắc giới, nó là về tư hoặc. Khi mà tư hoặc ba cõi nó hết rồi thì chứng A-la-hán, không có trở lại đây nữa. Thì về cái phần mà của hoặc, đó là nói về cái hoặc của thinh văn nha. Nếu mà nói ba loại hoặc, có ba cái loại hoặc cả Đại Thừa Bồ Tát luôn á, là kiến tư hoặc, trần sa hoặc và vô minh hoặc. Nhớ cái kiến tư hoặc này là của hàng nhị thừa đoạn. Kiến hoặc và tư hoặc đoạn hết từ chứng A-la-hán, nhập niết bàn, đó là có hàng nhị thừa. Còn nếu hàng cái Bồ Tát là đoạn cái gì, cái hoặc thứ hai là cái gì, trần sa hoặc. Tại vì có cái tâm độ sanh, mà cái trần sa đó là cái nghiệp của chúng sanh, nên đó là cái hàng Bồ Tát. Rồi khi mà muốn lên cái quả Phật thì đoạn từng phần vô minh, thành ở trong 52 địa vị mà hiền thánh. Chúng ta là học về cái Phạm Võng thì phân ra cái Bồ Tát từ cái thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hướng, thập địa, đẳng giác, diệu giác, đó là 52 địa vị của hiền thánh. Nó lên cái quả Phật. Từ cái thập tính là thập trụ nè, thập hạnh, thập hướng, là đó là bậc hiền. Rồi mới thánh là thập địa, đó là đoạn những vô minh để lên đẳng giác và vị giác của Bồ Tát. Rồi trải qua còn về thinh văn thì chỉ có kiến tư hoặc mà thôi, kiến tư hoặc, chứ không có trần sa và vô minh, không nói tới, không có độ sanh, thành ra dừng chỗ đó. Nhớ thành luật của chúng ta khi mà học cái này, thầy gặp đâu rồi thầy nhắc đó, thầy nhắc đi nhắc lại cho đại chúng nó dễ nhớ, chứ nó cũng mênh mông lắm. Giữa Bồ Tát và thinh văn gặp nhau cái là nhiếp luật nghi, cái là nhiếp luật nghi là đoạn kiến tư, đó là coi như là cái gặp nhau cái phần mà tiêu cực là chỉ trì, là mình không giết, hay là nó là dừng lại của hai nghiệp thân và khẩu thất chi tội đó, đó là chỉ cái phần đó. Còn cái hai cái tụ sau là cái tụ mà nhiếp thiện pháp và nhiêu ích hữu tình là chưa có phần của thinh văn, cái đó của diện diệt của Bồ Tát. Thinh văn không làm, không làm ác, nhưng mà cái làm thiện thinh văn không cần. Thấy con vật đó chúng ta không giết, nhưng mà thấy nó khổ mình thả hay là không thả, phóng sanh hay không phóng sanh, cái việc đó không phải của thinh văn. Thinh văn làm thì cũng được, nhưng mà không làm thì cũng không có ngại. Còn hàng Bồ Tát cũng được. Ví dụ như hàng Bồ Tát con vật đó không giết rồi, nhưng mình thấy đang khổ như vậy, mình không thể mình đi không. Đi không thì cái phần mà nhiếp mà thiện pháp và nhiêu ích hữu tình mình chưa trọn. Nhớ, nếu Bồ Tát thì phải giữ gìn ba tụ. Mình không làm người kia khổ rồi mà thấy người kia khổ mình không cứu thì chưa trọn vẹn. Nhớ, mình đi ngang cái đoạn sông mà thấy cái người chết đuối mà Bồ Tát làm ngơ đi thì phạm hai cái tụ sao. Còn thinh văn không ngại. Thành thanh văn rất khó, đại chúng thấy rất khó như luật nhiếp á. Nếu giả như cái hàng mà tỳ kheo đi ngang qua một khúc sông, thấy cô gái kia chết đuối mà căn cứ vào trong cái luật nhiếp á, ôm cô gái cứu bỏ lên trên bờ, mà trong cái thời gian mình xúc chạm như vậy, có khởi cái tâm lên cũng vẫn có tội. Việc đó không, việc không phải là có hàng thinh văn, khởi tâm cũng vẫn. Còn tướng phần nó hơi rộng rãi hơn. Hơi rộng rãi là mình có cái tâm mình cứu như vậy, mà khi xúc chạm có khởi cái tâm thì không kể là tội. Cái đó là theo tinh thần của Đại Thừa nha, ảnh hưởng của Đại Thừa. Rồi khi mà để trên bờ bắt đầu cố tình xúc chạm, chừng đó mới định tội trở về sau. Nó là cái đàm vô đức của tứ phần, nó hơi rộng rãi hơn vấn đề đó. Còn luật nhiếp đó, thầy năm trước thầy cũng nói, cái luật nhiếp nếu một vị tỳ kheo mà bồng đứa bé 2-3 tuổi nựng nịu hung hít như vậy vẫn có tội. Nhớ nha, vẫn có tội. Cái đó là trên luật nhiếp. Còn tứ phần không kể vấn đề đó. Tứ phần khi nói đối với người nữ, người đối tượng nó có thể hành dâm được, thì đó là cái tinh thần của ảnh hưởng của Đại Thừa mà Ngài Đạo Tuyên, Ngài là ảnh hưởng cái đó rất nhiều. Hôm trước mình học, bây giờ mình đi đi Tắc Kỳ Ba Vật Đề về đàm vô đức thì cho mình làm bằng khoáng nè, buôn bán được, giữ tài sản được, với điều kiện là gì? Giữ của công, của tăng. Chứ cá nhân thì không cho giữ, của cá nhân không cho là làm ra tiền. Tất cả các bộ đều nhất trí về cái phần đó. Đụng tới tiền được, mà giữ của tập thể thì cho phép. Đó là nói về cái năm cái loại tăng biên rồi phải không? Đó là thầy nói là vô sĩ tăng. Cái này là không biết tàm quý gì hết á, phá giới à. Rồi nhụ dương tăng là coi như là làm một vị tỳ kheo làm tăng mà nó dốt nát không biết gì. Là hòa hiệp tăng là có phần yết ma. Rồi là thế tục tăng là những vị mà cũng hiền thiện nhưng mà chưa chứng đạo quả nào hết á. Rồi thắng nghĩa tăng, hiền là Thế Tục Tăng hay là Phàm Phu Tăng vậy? Thì bây giờ nhiều vị mình phải là giải thích cho họ quy y Tam Bảo. Mà quy Tam Bảo này nó tăng nó có hai, một là Phàm Phu Tăng, hai là Thánh Tăng hay là Thắng Nghĩa Tăng. Thắng Nghĩa Tăng là những vị mà chứng quả, hay những vị mà thí dụ như Quan Âm, Thế Chí, Địa Tạng, đó là Thắng Nghĩa Tăng, cũng vị tăng vậy. Nó còn Phàm Phu Tăng là trên cái đường tu nhân, mà trên đường tu nhân thì thế gian họ có gì ổng có cái nấy, nhưng mà thế gian có mà không có bỏ. Còn trên cái đường tu nhân, người ta trên cái đường đang đi. Thì nhớ cái điều này, nhiều vị thì nó tưởng là mình tu là cái người xuất gia này là như là thánh đó, là không phải. Trên cái đường ta đang tu nhân, nếu thánh đã lên bàn ta ngầu rồi chứ ta không còn ba ôm cặp đi học nữa. Nhớ kỹ cái vấn đề này. Đó là nhiều người họ đòi hỏi mình hơi cái tính cách hơi quá nha. Thấy ông thầy mấy cô là coi như là khác hơn thế gian đó. Mình chưa, mình trên cái đường tu nhân mà. Đây là những yếu tố mà phạm tội nè. Thứ nhất là vật ấy là có ý định là cúng cho tăng. Rồi thứ hai là mình nghĩ là họ dành cho tăng. Thứ ba là xoay về mình. Và thứ tư là vừa nhận vào tay. Bốn cái điều đó coi như phạm ni tắc kỳ ba vật đề. Còn mình không biết thì không phạm nha. Nếu mình đâu có biết cái ông đó ông ấy gì biết thì mà mình cố tình thì cái đó là nó phạm. Đó là cái giới thứ 18. Qua cái giới thứ 19 nè. Nhược tỳ kheo ni, dục sách thị cánh sách bỉ ni tắc kỳ ba vật đề. Cái này cái những cái giới này giới của mấy cô không chứ không có mấy thầy nha. Ta nói cái giới nó nhiều chuyện á. Đòi cái này đòi cái kia đủ thứ việc rồi là rối người ta. Nếu tỳ kheo ni muốn là thích hay là xin chữ sách này là đòi hỏi nè cái việc này rồi lại đòi hỏi cái việc kia thì phạm ni tắc kỳ ba vật đề. Là mình làm mất cái niềm tin của những người mà cho mình đi. Tại nó là nó mấy câu nó nhiều chuyện, ta đòi việc này rồi ta đáp ứng rồi không chịu đòi cái việc kia. Thì ở trong này có tỳ kheo Thâu La Năng Đà. Thâu La Năng Đà là một trong cái lục quần tỳ kheo ni. Rồi một hôm ra chợ lại cửa tiệm cái ông kia nó là tôi cho tôi xin sữa, ta đem sữa ra, nó thôi tôi không lấy, tôi đổ qua dầu. Rồi ta đem dầu ra, nó không thôi tôi đổ cái thứ khác. 3-4 lần như vậy, nó nói cô cho nhiều chuyện quá, nó đủ thứ như làm rối người ta đi. Nó là xin cái này qua cái kia đủ thứ vậy. Luôn luôn lúc nào cái lợi dưỡng, trong luật đề cập là lợi dưỡng nó có là 8 cái loại lợi dưỡng nha. Cái lợi dưỡng tại một chỗ ở nè, lợi dưỡng chỗ có được chế định, lợi dưỡng do thí chủ, rồi lợi dưỡng do an cư mà được, lợi dưỡng do tăng già mà được, lợi dưỡng do tỳ kheo mà được, lợi dưỡng do trực tiếp, lợi dưỡng được từ những nơi kỷ niệm của Đức Thế Tôn, vân vân, những cái lợi dưỡng á. Nhưng mà nhờ cái người mà xuất gia thọ dụng thì hôm trước thầy cũng nói sơ nha. Trong cái Bách Nhất Yết Ma có loại là có 5 cái thứ mà thọ dụng. Hôm trước là có đại chúng có biên rồi phải không? Mà thứ nhất là thọ dụng như chủ à. Biên chưa? Nhớ là có rồi mà. Thọ dụng như chủ. Hai là dùng cái thọ dụng hưởng nó như là gia tài của cha mẹ. Ba là dùng được phép. Thứ tư là dùng mang nợ. Giờ thứ năm là dùng như giặc cướp vậy. Biên rồi chưa? Hôm trước là có biên không? Ai chưa biên thì giờ biên lại. Nó một là như chủ, Như chủ là gì? À, như chủ á, như là bậc A-la-hán thọ dụng là dùng như chủ. Mình đã chứng qua A-la-hán rồi thì thọ những cái vật dụng nó như là chủ. Chủ thì không có thiếu nợ, mình làm chủ đâu thiếu nợ. Là khi là chứng quả rồi nha, vật dụng đó mình thọ không thiếu nợ. Đó là những bậc mà chứng A-la-hán. Đó là thứ nhất. Thứ hai là dùng như là hưởng gia tài cha mẹ, là những vị mà hữu học thọ dụng như là con hưởng tài cha mẹ, là hữu học. Nếu mà nó hữu học là từ cái sơ quả cho đến đệ tam quả A-la-hàm. Tại trên con đường đi mình còn ha, thì mình coi như là đứa con mà hưởng hay gia tài cha mẹ thì mình cũng không thiếu nợ. Đó là gia tài của cha mẹ mình để lại. Thì cái hàng hữu học ha, thì cần phải có cái sự đó là ứng cúng. Chưa vào A-la-hán nhưng mà được quyền hưởng. Con thì được quyền hưởng gia tài của cha mẹ. Thứ ba nữa là được phép dùng. Mình được phép dùng là những người nào? Những người mà siêng tu thiền định nè, thuần thiện, không phá giới, đó là những người mà được phép dùng. Thứ tư là dùng như mang nợ, là những người mà lười biếng nè, ăn của tính thí, gọi là dùng mang nợ. Mình không có chịu tu hành thì chắc chắn là cái đó phải mang nợ này. Rồi năm là dùng như giặc cướp. Giặc cướp là cái người phá giới, ăn đồ cúng dường của đàn na thí chủ. Cái người phá giới, thành cái người phá giới trong cái Bồ Tát giới cũng nói kỹ đó nha. Là đi tới đâu là coi như là ta quét dấu chân vô đất của vua cũng không chứa, cũng không được quyền mà dùng một cái gáo nước nào hết, rửa chân. Đi tới đâu 500 quỷ nó theo nó chà cái dấu chân người đó, họ không muốn thấy cái dấu của người đó lưu lại trên cho mình thấy. Trong nước ta đâu có bao giờ muốn giặt cướp mà những người là phạm pháp là ở trong nước ta muốn những cái dân chúng nó thuần thiện hơn. Thành là nó là nếu mà chúng ta phá giới vậy là dùng như giặt cướp như vậy. Thành đó điều rất quan trọng của đàn na thí chủ nha. Đó, nếu mà chúng ta có tu thì một ngày ăn bao nhiêu lượng vàng nó cũng tiêu. Còn nếu mà thiếu tu thì hớp một hớp nước cũng trả lại đàn na thí chủ. Thì đó là cái giới thứ 19 nè. Qua thứ giới thứ 20. Nhược tỳ kheo ni, tri đàn Việt sở vị tăng thí, vị hồi tác dư dụng ni tắc kỳ ba vật đề. Nếu tỳ kheo ni biết là đàn Việt cho vị tăng mà thí, ha, cúng vị tăng mà xoay vị hồi tác dư dụng. Vị hồi là xoay khác, làm cái việc khác, dùng việc khác. Tác dư dụng là dùng vào cái việc khác, phạm ni tắc kỳ ba vật đề. Thì cái này là chúng ta rất là lưu ý cái vấn đề này nha. Là xin ha, thí chủ cúng cái ý ta cái làm cái vật gì thì chúng ta cẩn thận làm cái vật đấy, mà có cái điều mà chúng ta làm được. Thí dụ như họ cúng làm cái này nhưng mình dư rồi thì mình xoay qua làm việc khác với điều kiện có hai cách. Thứ nhất là gì? Nói với thí chủ. Thứ hai nữa là gì? Tăng yết ma. Còn này là mình tự động. Nó thành nó khó. Bây giờ nhiều vị mà có trách nhiệm là trụ trì hay giữ tiền là mình ưa làm theo cái ý mình. Nó thành là đọc mấy cái này rất sợ. Như trong Sa Di chúng ta hồi nhỏ chúng ta học á, tại sao ông trụ trì đó người ta cúng mà là những cái tiền để trong cái bữa ăn có cho tăng, mà ông thấy ở trên cái chỗ ngủ của cái tăng xá nó dột để trứt bớt tiền đó để mua ăn ít giờ vật liệu đặng lộp trở lại, mà thời gian trụ trì đó chết là mang gông sắt về hay là cái lửa cháy về, khổ sở như vậy. Nghe tại mình thấy, tại vì thường thường bây giờ trụ trì ưa cái vấn đề mà làm quyền, nhớ làm quyền. Nếu mà trụ trì á thì muốn khỏi cái đó, một là tăng tác pháp giấc ma, thì mình thấy cái việc của tăng sự là làm liên tục, hai cái đó nhóm chúng lại từ 4 vị tỳ kheo trở lên hoặc giả trong cái cương giới của mình, rồi hỏi tất cả đều đồng ý cái việc này không? Thì cái đó là không phải cái trách nhiệm của trụ trì nữa, mình khỏi. Thì nên ý kiến chung. Thì ở trong này bên cái trú xứ của ni á, một hôm khi mà Bồ Tát thì mà Bồ Tát ở ngoài trời mà nắng mà nóng mưa cách này cách khác, nhưng Phật tử thấy như vậy rồi mới đem cúng những cái vật liệu để làm cái thuyết giới đường hay là cất cái nhà để Bồ Tát. Thì trong chúng mới bàn với nhau nói về là cái Bồ Tát thì nửa tháng mới tụng giới một lần, thì Bồ Tát ở đâu cũng được. Về cái y phục thì nó thiếu khó tìm, thôi bây giờ lấy cái tiền đó để mà chia nhau nha, chia nhau. Mà trong này ta không nói tăng yết ma nha, nó chia nhau. Rồi cái mời mốt cái tí chủ kia họ xong thấy mấy cô này cũng là của Bồ Tát ở dưới gốc cây ngoài mưa ngoài nắng như vậy, mới hỏi, mới nói là Bồ Tát thì ở đâu cũng được, nửa tháng mới có một lần, y phục thì khó tìm nên đổi ra. Mà họ chê, họ chê, họ trách, họ đâu có chánh pháp gì. Thì đây là Phật mới đưa ra cái giới này. Thì trong cái tỳ kheo ni này 4 giới coi như liên quan đến vấn đề mà cúng cái vật này làm cái việc khác, là 4 giới liên tục như vậy, mà nó khác nhau nha. Cái này coi như là cúng làm cái nhà thuyết giới, mà mình đổi ra y phục mà mất cái ý định của cái thí chủ kia đi. Đó là cái giới thứ 20. Qua cái giới thứ 21, cái này là ta tự động ta cúng để cho mình làm, chứ mình không có xin. Còn cái giới kế là nó xin nè: nhược tỳ kheo ni sở vị thí vật, vị tự cầu vi tăng, hồi tác dư dụng giả ni tắc kỳ ba vật đề. Nếu tỳ kheo ni vì tăng mà xin vật, tự cầu vì tăng, vị tự cầu vì tăng là cái mình cầu những cái vật đó xin nó cho tăng, rồi xoay cái việc đó dùng vào cái việc khác, phạm ni tắc kỳ ba vật đề. Thì cái này nó khác hơn cái giới hồi nãy. Cái này nói là tỳ kheo ni là ăn ổn, một hôm sắp đến nước Xá Vệ, sắp đến nước Xá Vệ rồi những hàng tỳ kheo ni thấy tỳ kheo ni ăn ổn cũng đức độ như vậy cũng là lớn, về cái trú xứ của mình rồi mới cho những Phật tử hay đi xin những cái thức ăn, những cái vật mà cần thiết để thời gian tỳ kheo ni ăn ổn đến cái chỗ mình có sử dụng. Nhưng mà lúc đó tỳ kheo ni ăn ổn bận việc không đến, những bữa sau mới đến, rồi những cái vật dụng đó, những đồ đạc nó chia nhau ăn hết đi. Rồi qua những bữa sau ni ăn ổn mới đến rồi sáng cũng ôm mình bác đi khất thực. Những người mà họ cho nó thấy lạ, mình đã góp tiền góp của đã cho vật dụng để mà nó tỳ kheo ni ăn ổn đến sử dụng, mà sau rốt cuộc cũng ôm mình bác khất thực hỏi lại, thì coi như đã chia nhau xài hết rồi. Thì cái giới 21 nè, để đọc 4 giới nó liên tục, nó hơi giống nhau. Qua cái giới thứ 22, nhược tỳ kheo ni đàn việc sở thí vật, vị hồi tác dư dụng giả ni tắc kỳ ba vật đề, là nếu tỳ kheo ni đàn việc đã thí những cái vật rồi mới xoay làm cái việc khác, phạm ni tắc kỳ ba vật đề. Thì coi như là khi mà tỳ kheo ni ăn ổn mới đến rồi mà đi vào trong làng khất thực, đi thăm đầu này đầu kia, là cô có yên ổn, cô có vui vẻ rồi hay không. Tỳ kheo ni ăn ổn mới nói là nó không có vui vẻ gì hết, tại vì cái chỗ ở nó chật chội, nó thiếu phương tiện, nóng nực cách này cách khác. Thế rồi người ta mới là đem những cái vật kia ta cúng, cúng rồi là tỳ kheo ni ăn ổn nó làm thì nó bận rộn đủ thứ, mất cái sự tu hành thời gian đi, thôi chia nhau để mà may y phục. Nhưng mình nhớ hồi xưa vấn đề y phục về giấy đề hàng tỳ kheo ni rất là khó khăn. Thành là trong Ni Tác Kỳ Ba Vật Đề mình thấy đề cập rất nhiều về vấn đề mà ba y với tay năm y, những cái giới mà chế ra thì đề cập rất nhiều trong luật. Thì mình thấy rằng hồi xưa vấn đề mà giải dốc đồ đâu, vấn đề mà y phục của hàng xuất gia nó cũng là rất khó chứ không phải dễ. Thì cái duyên khởi này cũng hơi ná ná trước, nó cũng xoay về cái vật này mà đem đi và cái vật khác. Qua cái giới thứ 23 là nhược tỳ kheo ni đàn việc sở thí vật, vị tự cầu vị tăng hồi tác dư dụng giả ni tắc kỳ ba vật đề. Nếu tỳ kheo ni đàn việc chỗ thí những cái vật dụng và tự mình cầu vị tăng mà xoay làm việc khác phạm ni tắc kỳ ba vật đề, đó rồi cũng là liên quan đến cái vấn đề mà xoay làm những việc khác, cũng cái duyên khởi nó cũng hơi giống giống như nhau. Thì chúng ta thấy hằng ngày nếu chúng ta có cái trách nhiệm mà giữ tiền, rồi là sử dụng những công việc ở trong chùa, thứ nhất là đúng cái ý của thí chủ ta cúng nha. Thứ hai nữa là nếu mà có dư giả những cái phần đó thì chúng ta phải là có cái sự ý kiến của trong tăng. Thành trong luật có nói nếu mà họ cúng tiền mà đắp tượng Phật, mình không được đắp tượng Bồ Tát. Rồi thậm chí những cái tiền đó mà đắp tượng Phật rồi còn dư cũng không được mà đắp cái tượng Bồ Tát những cái khác. Cái này là rất khó, đại chúng nó cẩn thận cái vấn đề này. Thì tuy là trong luật nói ra nhưng mà chúng ta có cái đường mở. Một là mình hỏi thí chủ, hai nữa là mình tác pháp yết ma thì việc đó nó xong được. Ví dụ người ta cúng chùa mình không có xài đèn dầu, đèn điện không à, mà dầu họ cúng từ cái canh này qua canh khác như vậy rồi để nó quả quạng chùa nữa mà đem xuống bếp là xài nó thì không được. Nên thì có cách là mình yết ma hoặc giả là chuyển qua cái vật khác mình đem bán để sử dụng việc khác, thì trong luật ta cũng cho phép như vậy đó. Mình không có tự động mà theo cái ý của mình. Đại chúng nhớ về cái vấn đề này là rất khó. Ví dụ ta cúng cứu trợ cái chỗ này, làm từ thiện cái chỗ này, mà mình không thể mình làm cái chỗ khác được, chỗ khác thì phải hỏi. Hoặc giả cúng cái chùa này mình không có bỏ túi riêng. Đại chúng nhớ bây giờ mình ỷ y cái vụ đó, nó mình đâu có bỏ túi riêng mình xài. Nên mình thấy chỗ nào cần thiết thì mình cúng. Thí dụ chùa này ta cúng cất chùa mà chùa làm rồi, rồi mình nói thôi khỏi, cái đây ta làm rồi khỏi, chùa đằng kia đang làm thiếu. Cái tâm điểm là thấy nó rất tốt, rất hay. Nhưng mà không được, nó căn cứ vào luật không được. Mình phải hỏi hoặc trả lời yết ma. Tại khi mà ta cúng ta hướng về cái trú xứ này mà mình đem ra cái trú xứ khác là nó trật với cái ý nguyện của những người kia rồi. Nhớ những cái giới này chúng ta học là nó ý nó như vậy. Thành là mình không có ăn nhưng mà rốt cuộc mình phải chịu cái tội này. Là qua cái vấn đề khác này, giới 24 là nhược tỳ kheo ni xúc trường bát, trường hay là trưởng cũng được, ni tắc kỳ ba vật đề. Thì cái bát này hôm trước là chúng ta có mà học một cái giới mà thuộc về cái bát chưa đầy 5 lần ràng, phải không? Đây là bát dư. Bữa hổm là cái gì cũng là ham tốt, nên là chứa bát mà chưa đầy 5 cái chỗ mà giá chỗ ràng là mình muốn gì bát tốt nên xin cái bát khác như vậy, rồi phải xả trong tăng. Thì cái bát là trong cái giới tỳ kheo ni nè thì có cái duyên khởi nó riêng, riêng là nó trong nhóm lục quần tỳ kheo ni á, chứa nhiều bát lại không rửa bỏ bừa bãi trên đất, nó làm dơ rất nhiều trong đó. Thì những người Phật tử họ chê trách cách này cách khác là Phật ra họ cấm. Còn bên tỳ kheo thì cũng có xúc trưởng bát là chứa bát dư, Mà cái duyên khởi thì nó đặc biệt hơn trong nhất là một căn bản á. À, khi mà Bạc Năng Đà là một hôm ở trong tinh xá thọ trai rồi thì có một cái vị tỳ kheo đi ngoài chợ khất thực, về nói với những cái tỳ kheo khác khi thọ trai rồi trưa mới nói: tôi thấy ở cửa hàng chỗ đó có một cái bát mà rất là đẹp, tròn trịa và nó đẹp lắm. Khi nói vậy thì Bạc Năng Đà mới là nạt cái vị tỳ kheo kia. Nó không tu hành, không lo tu hành mà tối ngày nó đi dạo, nói chuyện thị phi đâu ngoài chợ đâu không à. Ông cố ý là ông nạt cho ông kia, ông nín đặng đừng nói thêm nữa. À, nói thêm mấy ông kia ông biết ra, ông lấy mất đi. À, nạt ông kia cái ông nín, ông đâu dám nói nữa. À, khi mà nói vậy rồi cái thì Bạc Năng Đà mới lại gần ông kia, nó hỏi nhỏ nhỏ: ông thấy cái nhà số mấy, cửa hiệu số mấy? À, khi mà ông kia ông nói rồi á, cái này là một căn bản diễn tả tỉ mỉ nha. Cái đầu mấy ông cái ôm mình bác ông đi. Nghe ông đi lại ngay cửa hiệu thì từ xa ta thấy cái tướng Bạc Năng Đà là ai ta cũng biết, là Bạc Năng Đà là cái người tham số một. Nó tham là có tiếng luôn vậy về cái vật chất. Thì họ thấy cái chủ hiệu kia đang cái bát mà để dưới chân như vậy, cái họ lấy cái bát họ bỏ phía đằng sau để họ giấu. À, tính cái tướng Bạc Năng Đà vô là xin bát à. Họ đem mà giấu. Giấu Bạc Năng Đà từ xa anh thấy à. Anh thấy anh để ý rồi, thấy ông kia ông giấu vậy. À, thì Bạc Năng Đà đến tìm cách để mà xin. Thì cái vị kia mới trả lời: tôi là con buôn, tiền trao cháo múc. Thầy có tiền thầy đưa tôi bán cho thôi, chứ là cúng nữa. Bạc Năng Đà mới là ngồi mới bắt đầu thuyết phục. Nói cái bát là có ba đời chư Phật, không có dụng mà buôn bán. Ta cúng dường hết cho đâu buôn bán. Mà ông bỏng sẻn như vậy, sau này ông chết rồi ông thành quỷ, thành có cục bú thật to ở cổ. Thuyết phục bằng cách mà vừa hăm dọa vừa thuyết phục nha. Đứng là nói tới nói luôn mà người kia nói vậy, ông nói vậy nói: tôi là con buôn, là có tiền để bán chứ không có tiền nhất định không có, không để cho ông. Thì ngay lúc đó có hai vợ chồng Phật tử đi ngang đó, thấy như vậy mới bỏ tiền ra Bạc Năng Đà mua cái bát này cúng dường Bạc Năng Đà. Ha, Bạc Năng Đà nói: bây giờ ông là để hay là không để nè, làm thử là tôi nhận được cái bát cái ông không. Mà nói tại người kia ta bỏ tiền ta cúng, Bạc Năng Đà mới đem về. Khi mà đem về trong tinh xá rồi thì những hàng tỳ kheo mới nói với Bạc Năng Đà là: xưa nay Đức Phật đã chế giới tỳ kheo chỉ xài một bát thôi, mà thầy mấy cái bát vậy? Bạc Năng Đà nói: tôi không biết mà cần mấy cái bát, mà miễn có bát tốt là tôi xài thôi. Ha, thì hàng tỳ kheo thiểu dục tri túc mới là chê bai, cơ hiềm mới thưa lên Đức Phật. Ha, Đức Phật nói là cấm hàng tỳ kheo không được coi là giữ bát dư, chỉ có một cái bát thôi. Thành cái này là không có nói là nó xả là như là năm lần ràng ấy nha. Thế thành là ở trong phần mà Bộ Tăng Kỳ có nói tỳ kheo ni được giữ 16 loại bát. Cái này thầy rút ở trong cái Tăng Kỳ nha. Là một cái bát để thọ trì nè, ba cái bát tịnh thí, bốn cái bát cỡ lớn, bốn cái cỡ nhỏ, bốn cái cỡ trung. Mà chứa quá số này thì tỳ kheo ni phạm ni tắc kỳ ba vật đề. Thì giờ mình coi 16 cái này là cái gì. Là 16 cái bát ấy là một cái hũ lớn nè, cái nắp hũ, cái bát lớn, cái thìa lớn, cái hũ nhỏ, cái nắp hũ, cái bát nhỏ và cái thìa, bình nước uống, nắp bình, bát lớn chứa nước uống và cái thìa, bình đựng nước rửa, nắp bình, bát uống nước và cái thìa, tổng cộng là 2 hũ 4 bát 2 bình 4 muỗng và 4 cái nắp, gồm tất cả là 16 cái của tỳ kheo ni. Bên Tăng thì không có vụ này nha, ông Phật không có đề cập tới 16 món như vậy. À, thì có cái điều mà lưu ý chỗ này: tỳ kheo ni không được chứa bát dư quá một ngày. Nhớ mà tỳ kheo được chứa mấy ngày? Tỳ kheo được chứa bát dư mấy ngày? Tỳ kheo được chứa bát dư không quá 10 ngày. Nhớ nha, được 10 ngày. Mà trong này là tỳ kheo ni không được chứa bát dư quá 1 ngày, còn tỳ kheo được chứa dư quá 10 ngày. Không nên bảo rằng Thế Tôn chế giới không bình đẳng, tạo tội chê Phật bài Pháp. Vì người nữ có 84 thói xấu trói buộc thân thể. Cái này của sư bà Phật Quánh chứ không phải là thầy nói ra, cho bên Tăng nói ra nha. Là thầy đặt nguyên cái văn của sư bà Phật Quánh đó. Vì nữ có 84 thói xấu trói buộc thân thể khiến khó đắc đạo quả. Nếu chứa bát nhiều thì tăng trưởng kiêu mạn, lấn lướt người, sinh tâm hơn thua. Người nữ khi bản thân mình mệt nhọc lại kêu ca, thấy người khác mệt nhọc thì mừng. Nếu chứa nhiều bát phải đeo mang khổ nhọc, sinh tâm tham đắm. Nữ nhân còn cái tật là ưa ỷ giàu khinh nghèo, nhiều tài sản đủ vật dụng thì khinh khi người khác, lại chứa nhiều bát thì dễ tăng trưởng cái thói bàn tán xấu tốt, mất thì giờ lại phải gìn giữ, bị vật trói buộc khó xả. Do đó Đức Thế Tôn đại bi thương xót tật xấu của nữ nhân, khiến cho tỳ kheo ni sớm trừ thói ấy mà chế giới y bát cốt vừa đủ để tỳ kheo ni có thể đem theo bên mình như con chim không rời đôi cánh. Thì mình thấy nếu mà tóm lại một cái hàng tỳ kheo ni, chúng ta người xuất gia sống đơn giản chừng nào thấy nhẹ nhàng chừng đấy, đồ đạc không dư, nhất là làm sao thiểu dục tri túc, là thầy thấy rất là nhẹ nhàng, không bận rộn. Cũng như Tất Lăng Già Bà Ta là ông vua Thắng Quan. Cái Thắng Quan là một cái áo bằng lông cừu. Rồi cái vua Thắng Quan về cung kính Tất Lăng Già Bà Ta. Tôn giả Tất Lăng Già Bà Ta là cái người đức độ A-la-hán có tiếng, cũng liên quan trong cái giới luật hàng tỳ kheo rất nhiều. Thì hôm đó Tất Lăng Già Bà Ta mới đem cái áo lông cừu vào trong cái thất ở trong giữa rừng, thì cướp nó hay được thì nó bàn với nhau sẽ vô cướp cái áo lông cừu này của cái ông tỳ kheo Tất Lăng Già Bà Ta. Thì nửa đêm như vậy lại nó gõ cửa Tất Lăng Già Bà Ta. Tôn giả Tất Lăng Già Bà Ta hỏi là ai? Nó nói là cướp. Tất Lăng Già Bà Ta hỏi là muốn gì? Nó muốn cái áo lông cừu hồi chiều ông mang về đó. Tất Lăng Già Bà Ta nó lại cửa sổ ta đưa cho. Rồi là Tất Lăng Già Bà Ta mới đọc chú. Vừa đưa ra mà đọc thần chú là cắt không đứt, đốt không cháy, lấy không khỏi. Thì cái tụi cướp kia nó chạy lại, cái ông đưa cái áo ra nó kéo hoài. Nó kéo thành một đống vải ra ngoài. Mà kéo hoài như vậy là đi không được. Rồi lấy dao nó cắt cũng không đứt. Lấy lửa nó đốt khúc cũng không cháy nữa. Rồi nó bỏ. Nó chạy, nó trước khi chạy nó nói sao thầy làm khổ chúng tôi vậy. Thì Tất Lăng Già Bà Ta nói nếu mà mấy nhà ngươi mà không làm khổ ta, tao đâu có làm khổ nhà ngươi đâu. Rồi tụi nó nói thôi bây giờ chạy, ông này cũng có thần thông nè, ở đây ngồi bị bắt hết, chạy rồi bây giờ cái chạy. Thì tới tay Phật, Phật mới rầy, Phật nói cái người xuất gia mà mặc những cái đồ tốt hay đồ nhiều nó trở ngại như vậy. Thì cả một vấn đề nha. Kỳ đó thầy cũng kể cái chuyện mà cái ông trụ trì mà ông bị cướp vô nó giết rồi ông chết đó. Rồi tối những người Phật tử đến mà giữ chùa rồi mỗi buổi tối như vậy cái thấy cái ông trụ trì này ông đi về chùa, ông đi thẳng lên ở trên chánh điện, ông ôm cổ Phật ở chánh điện, ông cười này kia, nó giỡn với ông Phật ở chánh điện á. Nói rồi phải không? Rồi mình thấy, rồi người ta nó lật ra thì Phật tử mới tìm ra thấy ông chôn vàng ở trong bụng ông Phật á. Thì rất sợ nha. Thành là Đức Phật mới chế hàng tỳ kheo là sống vấn đề mà thiểu dục tri túc, nhất là vấn đề mà sống với tứ thánh chủng là thấy an lạc nhất thôi. Mình có cái gì mà nó quý cũng là sợ cướp, mà sợ đủ thứ như vậy. Là do đó là ta sống đời sống rất là đơn giản, thì cái đời sống của một người xuất gia là gần gũi với đạo. Nè bác, học thêm giới hai giới này anh. Thế giới thứ 25, nhược tỳ kheo ni đa xúc khảo sắc khí giả ni tắc kỳ ba vật đề. Cái giới này giới của mấy cô không, không có dính dáng mấy thầy ở trên nha. Chứa nhiều đồ tốt á. Nếu tỳ kheo ni chứa nhiều vật dụng tốt, đa xúc khảo sắc khí giả là những cái vật dụng mà đồ tốt á. Thạm ni tắc kỳ ba vật đề, cái này một số mà nhóm mà lục quần tỳ kheo ni á, mấy là giữ những khí cụ đủ thứ trong đó như đồ tốt, là để ngổn ngang ở trong phòng rất nhiều nha. Người ta chê như bừa bãi để trên bất, như là cái cửa hàng đồ gốm nha, nga buôn bán đủ thứ vậy, nga giống vậy, ta chê bai Phật mày là cấm. Khí này là những cái vật dụng, thí dụ như là bình hay là những chén, những vân vân những cái đó. Cái tổng luận là tham tích chứa nhiều, thâu vào không chán thì bỏ bê việc tu hành, lại bị người đời chê bai, lại cho giữ nhiều đồ tốt đẹp mà thêm nhiều phiền não và tùy phiền não. Ta nói phiền não và tùy phiền não là, thì phiền não là thuộc về phiền não căn bản. Thường thường chúng ta học nó phiền não nó có hai, một là căn bản phiền não, hai là tùy phiền não. Căn bản phiền não là tham sân si mạn nghi ác kiến, là cái đó là thuộc về phiền não căn bản á. Còn tùy phiền não là gì? Là phẫn hận phú não tật san cuốn xiểm hại kiêu. Đó là 20 tùy phiền não. Mà 20 tùy phiền não nó nhẹ hơn, nó theo cái căn bản phiền não mà phát sanh, gọi là tùy phiền não á. Ít vật thì ít phiền não, nếu hộ trì giới thì phiền não không hiện hành. Ít vật thì ít phiền não, hoàn toàn thanh tịnh. Cho nên có câu giữ giới là an vui, không bị phiền não thiêu đốt. Mình thấy những cái vật chất, đại chúng nhớ nha, cái vật chất là những cái ngoài mình. Mà ngoài mình như vậy là mình bỏ nó dễ hơn là cái ở trong mình. Mà nếu ở ngoài mình chưa bỏ được thì cái phiền não phía trong làm sao mình có thì giờ mình bỏ, đại chúng nhớ. Những cái căn bản phiền não, thí dụ tham sân si thuộc về những cái câu sanh, mà câu sanh khi sanh ra đã có rồi. Còn cái phiền não hiện tại bây giờ đó là mình ra không có món gì hết á. Ra có hai bàn tay không không à. Mà cái này là cái trong thời gian mình sống mà nó có. Nó có mà mình nhận mình bỏ không được. Mà mình bỏ không được cái thứ cái ngoài mình nào còn ở đâu mà mình lo, mình mài mình giũa những cái phiền não phía ở trong mình á. Phần câu sanh khó lắm, đại chúng nhớ nha. Cái ở ngoài là cái dễ, mình mới tạo sau này mà mình không bỏ được thì cái mà công sanh làm sao có thì giờ mình diệt đó. Ha, đại chúng nhớ, vấn đề này rất khó. Ha, thành do đó chúng ta những cái phần nào đơn giản mình bỏ được thì mình bỏ. Ha, ví dụ như là những cái vật dụng hiện tại không cần thiết lắm. Đó là coi là cái mà cái phương tiện để mình sinh hoạt vậy thôi, chứ không có quan trọng đối với cái sự tu của mình. Không có thì không được, những cái phương tiện thì không phải cứu cánh. Nếu về đi học mà không có tiền thì chúng ta cũng đâu có phương tiện mà đến lớp học được. Nhưng đừng coi đó để mà nó buộc mình. Hôm trước thầy có kể cái chuyện của ngài Liên Trì á, trúc xong thì bút đó. Cái chuyện mà con nhện và con tầm, nhớ chưa? Mọi nhớ kể rồi mà. Con nhện với con tầm, mà cái chuyện đó chuyện của ngài Liên Trì đại sư, mà ngài viết cái chuyện đó trong cái cuốn Trúc Xong Tùy Bút. Trúc xong là cái ngồi cái cửa bằng trúc, như mình nói giờ nó tùy bút á. Tùy bút là muốn viết gì viết, không có đề tài nào nhất định, tùy hứng viết thôi. Mà ông ngồi viết ngay cái cửa sổ bằng trúc, nên gọi là trúc xong. Thì viết cái chuyện mà con nhện nhã tơ và con tầm nhã tơ. Con nhện nhã tơ để làm gì? Để làm cái lưới bắt mồi nuôi nó. Con nhện nhã tơ để làm cái lưới chứ đâu có làm gì, con nhện á. Còn con tầm, con kén á, nó thường thường người ta nói là nuôi tầm. Ai biết tầm dệt vải hết chưa? Về tơ dệt vải á, là ta nuôi con tầm rồi mới cho ăn dâu tầm ăn. Rồi khi mà nó già, nó thành cái kén, nó thành, nó làm một cái ổ, mà lấy nó tơ của nó làm một cái ổ, nó làm như là cái con đuông hay con sùng á, nó rút trong đó. Rồi khi mà nó già rồi, ta nuôi nó, cho nó ăn bằng lá dâu tầm ăn á. Rồi già mà ta muốn lấy tơ biết rau là đun một cái chảo nước sôi lên, bỏ con tầm nó vô trong, con kén nó vô trong cái ổ, để mà vớt cái tơ ra thì con tầm nó phải chết thôi. Nhớ, con tầm nó phải chết. Thì ngài Liên Trì ngài muốn nói vậy, con tầm nó cũng nhả tơ, con nhện nó cũng nhả tơ, mà con nhện nhả tơ để nuôi nó, làm cái bẫy để nuôi nó. Còn con tầm nhả tơ để rồi chết trong cái chảo nước sôi. Nghe, thì chúng ta cũng vậy, nhả tơ, mà nhả tơ nên là như là con nhện, đừng nên như con tầm. Ví dụ như chúng ta hàng ngày có tiền, có phương tiện, mà đừng bị tiền nó cột. Chứ ai cúng mình tu hành và ta cúng tiền, rồi vì cái tiền đó làm sao? Để dành, rồi cái cho dai, hay cho dai, rồi hay làm những cái việc mà nó rất khổ. Như có tiền nhiều cái mua cái di động, hay mua di động mấy chục triệu như vậy rồi nó sợ mất. Mua chiếc xe nó đẹp đi, sợ cỏ quẹt. Cái này là chúng thấy không? Nó là cái phương tiện, mình nhờ cái phương tiện đó để mà hàng ngày mình sử dụng cho nó đơn giản cái sự tu hành mình, nó kết quả. Ở trong luật cái tỳ kheo có một cái giới thuộc về ba vật đề. Tỳ kheo vậy là có hai tỳ kheo, một tỳ kheo nghèo. Hay nhớ, chúng ta tu hành cũng là cái phước hữu lậu tùy theo mỗi người, chứ không có ai giống ai nha. Như có A La Hán đó, coi như là chứng A La Hán mà suốt từ khi sanh ra cho đến ngày chứng A La Hán chỉ có một lần được no, nhờ ngài Xá La Phất ngày ngồi đó mới ăn được no trước khi nhập niết bàn. A La Hán mà vậy. Thì chúng ta cũng vậy, có người tu, có khi người là thông thả vấn đề mà vật chất, có người rất là khổ cực, tại vì quá khứ kiếp trước mình nó là cái phước hữu lậu mình gây nó ít, thì kiếp này nó cũng vậy thôi. Nhiều cái vị cái tăng rất là giàu, nhiều vị rất là khổ vì cái tiền bạc. Thì cái do cái nhân của mình gây thôi, chứ không cái đó là cũng khó mà nói. Không phải là giàu đó là do họ mánh mun nhiều, khéo nhiều, cái việc đó phần phụ chứ chưa phải là phần chính, mà cái phước báo của mọi người. Thế thì có một cái vị kia là y phục rất nhiều, cái ông tỳ kheo kia là ta cúng kiến nhiều lắm. Mà có vị kia thì rất là nghèo, mặc không đủ đồ để mặc nữa. Thì bữa đó vị tỳ kheo này, ông đồ đạc nhiều, ông đi nhuộm đồ, nhờ ông cái ông bạn thân nó giặt. Ai giặt đồ tối, tối cái thời khóa như vậy, cái ông mà có đồ nhiều nè, nếu mình đi thời khóa thì để đồ dưới này sợ nó mất đi, mà nếu mà không đi như vậy thì coi như là bị phạt. Nghĩ tới nghĩ lui, còn cái ông kia không có gì hết, tới giờ nghe đánh kiển là ông đi tỉnh bơ không lo vậy. Thì cái ông này mới nghĩ ra cách, cái ông mà có đồ nhiều nó nghĩ cách, trong luật có để không, ông cột cái đồ ông lại, ông để trên đầu giường của cái ông thầy mà không có đồ, cái ông đi lên cái thời khóa. Khi lên rồi ông xuống, cái ông kia ông đi trước nên ông xuống trước, trước thì không có đồ nên khởi cái tâm tham, ông lấy cái gói đồ của cái ông nghèo này để trên đầu giường của mình, cái ông giàu này ông lấy cái gói đồ của mình để trên giường cái ông nghèo á. Ông nghĩ rằng là cái ông nghèo kia là đồ ông đâu có lấy, ông lấy cái đồ của mình chứ đâu lấy đồ của ông, hiểu là thầy muốn nói đâu. Thì ông kia xuống trước rồi ông lấy cái đi gói đồ của bên cái ông nhà giàu bên đây đi, có nghĩa là cái đầu giường của ông nhà giàu bên đây, cái ông lấy tới sáng mở ra thấy ba cái đồ rách của mình, cũng thưa lên Phật để mà xử mà định tội. Cái đó trong luật về cái phần mà giới ba vật đề có đề cập cái vấn đề đó. Thì mình thấy là nếu chúng ta tu chúng ta sống mà nó đơn giản, những cái vật chất nó nhẹ nhàng thì trên cái đường tu chúng ta nó yên ổn. Nên thầy thấy nội mà cái ni tắc kỳ ba vật đề 30 giới này thấy rất là bề bộn đối với hàng tỳ kheo. Nếu mà chúng ta sống mà đơn giản thì nó nhẹ nhàng. Hành nhớ đừng coi nó là cái vật chất, đó là cái phương tiện để hỗ trợ mình thôi. Ví dụ quần áo Đức Phật nó chế cho ba y để làm gì? Để che thân. Thứ nhất là che vấn đề mà lạnh, nóng. Thứ hai là che vấn đề mà hổ thẹn. Thì mình miễn làm sao mà nó kín đáo, nó dễ coi được rồi. Chứ mặt nó rách rưới, nó dơ bẩn quá thì Đức Phật không cho phép. Còn mình sang trọng quá, bây giờ mình ra đường mà cái vị tỳ kheo ni mặc những cái đồ mà quá sang trọng thì đó là khó coi. Hay mà ủi cho thiệt láng thì cái đó khó coi. Thì nhớ mà làm sao cho nó vừa. Hay là này, khi mà chúng ta học luật, chúng ta giữ luật đó có tránh. Tránh thứ nhất là về những gì trở ngại trên cái sự tu hành chúng ta. Thứ hai là những người ngoài, tránh cái sự cơ hiềm. Sự cơ hiềm mất cái niềm tin đối với những người ngoài đấy. Thì đó là cái mà rất cần. Thì do đó chúng ta sống cái đời sống mà nó nhẹ nhàng về cái vấn đề vật chất, thì chúng ta có cái thời gian chúng ta đi sâu vào trong cái về cái nội tâm, mà có cái thời gian để mà diệt những cái căn bản phiền não, những cái mà từ nhiều đời nhiều kiếp mà nó làm khổ chúng ta. Chứ nếu mà những cái mà rất là tầm thường mà chúng ta không bỏ được, thì những cái mà nhiều đời nhiều kiếp, những cái mà tập khí nhiều đời, làm sao mà chúng ta có thời gian để mà xói mòn nó được. Thì trong rằng cái đời sống của một cái vị xuất gia tỳ kheo ni chúng ta nó nhẹ nhàng nhất là vấn đề vật chất, rồi là buông bỏ được, rồi buông bỏ những cái mà vi tế sâu phía trong nữa, nào tham, nào sân, nào si, mấy cái đó là mình buông bỏ nó từ từ. Chưa buông bỏ được thì buông bỏ những cái gì mà dễ buông bỏ trước. Thì được như vậy thì chúng ta cái sự học, cái tu chúng ta có cái kết quả. Chứ không khéo rồi cái gì vậy? Cái kiếp này được cái thân người này rồi là rốt cuộc rồi kiếp sau không biết còn giữ được hay không. Thà ra cái xuống dốc, càng ngày nó càng xuống. Nên thôi bữa nay học hết giờ, quá giờ. Là chúng có gì để hỏi không? Có gì thắc mắc để hỏi? Thôi vậy là nghỉ.
Chúng sanh vô biên nguyện độ phiền não vô tận thệ nguyện đoạn pháp môn vô Oh.